thế gian nhân dân bất niệm tu thiện, lưỡng thiệt ác khẩu, vọng ngôn ý ngữ, tấn tật thiện nhân bại hoại hiền minh, bất hiếu phụ mẫu, khinh mạng sư trưởng. Hôm qua chúng tôi đã giảng đến đoạn này. Đối xử với cha mẹ và sư trưởng mà bất hiếu, đây là người không biết luân thường đạo lý, chẳng những là trong đại chúng xã hội mà trong Phật môn cũng không ngoại lệ. Phật tại trong kinh Quán Vô Lượng Thọ Phật có chỉ dạy cho chúng ta tịnh nghiệp tam phước. Phước thứ nhất chính là hiếu dưỡng cha mẹ, phụng thờ sư trưởng, lòng từ không giết, tu thập thiện nghiệp. Do đây mới biết hiếu thân tôn sư là căn bản của học Phật. Con người không hiếu thuận cha mẹ, không tôn kính sư trưởng, bất luận họ học thế pháp hay học Phật pháp, họ cũng không được thành tựu. Cái đạo lý này Đại sư Ấn Quang tại trong bộ Văn Sao có nói rất nhiều. Chúng ta tu học, tâm của chúng ta phải thành kính. Tổ Ấn Quang có nói một phần thành kính được một phần lợi ích, mười phần thành kính được mười phần lợi ích. Chúng ta từ nơi nào tu học tâm thành kính? Chính là từ nơi thầy giáo và cha mẹ. Xưa kia là một đại gia đình, cha mẹ và con cái mấy đời cùng sống chung với nhau, cho nên bậc cha mẹ trong gia đình có rất nhiều trưởng bối. Người lớn biết giữ hiếu đạo, con cháu chúng nhìn thấy, chúng nghe được thì chúng học theo. Lúc con cháu còn nhỏ, chúng chưa biết nói, chưa biết đi, dạy dỗ chúng đắp vững nền tảng hiếu thân. Sau khi có nền tảng hiếu thân, tương lai chúng đi học thì lấy hiếu thân làm kính thầy, đó là lẽ đương nhiên. Cổ nhân có nói thuận theo dòng nước thì chúng học rất dễ. Đối với thầy giáo có một phần thành kính thì thầy giáo chỉ dạy cho quý vị một phần. Đối với thầy giáo có 10 phần thành kính thì thầy giáo chỉ dạy cho quý vị 10 phần. Cho nên tôn kính thầy giáo là điều rất quan trọng. Quý vị nên biết học hỏi phải có tâm chân thành. Tâm chân thành biểu hiện đối với cha mẹ là hiếu, biểu hiện đối với thầy giáo là kính. Cha mẹ đối với ta có công ơn nuôi dưỡng dạy dỗ, ta phải nên tận hiếu. Pháp thế gian và xuất thế gian đều xây dựng trên nền tảng của hiếu đạo, cho nên không có hiếu đạo thì bậc thánh hiền của thế gian và Phật Bồ Tát của xuất thế gian không có nền tảng thì họ làm sao được thành tựu. Phật pháp là sư đạo, Ngày nay chúng ta học Phật, nếu muốn tu học Phật Pháp có được thành tựu, quý vị không thể không biết điều này. Ở chúng ta ở nhà không có tận tâm hiếu đạo, thân cận với thầy giáo không có tận tâm sư đạo, dù có tu học, dù có dụng công, dù có cố gắng như thế nào, quý vị chỉ được Phật Pháp thường thức ngoài giá. Không đạt được phần tinh túy giáo dục của Phật Đà. Muốn đạt được phần tinh túy là phải nhờ vào tâm chân thành, tâm hiếu kính của mình mà lãnh ngộ. Vị thầy tuy có giảng giải tường tận, nhưng quý vị nhất định phải lãnh ngộ. Cho nên bất hiếu phụ mẫu, khinh mạng sư trưởng, thì họ đối với học thuật của thánh hiền họ không có cách nào lãnh hội được. Họ đối với mọi người bằng hữu vô tính, nan đắc thành thật, trí huệ và đức năng cho đến kỹ thuật của chúng ta đều là do thầy chỉ dạy. Cho nên bậc cha mẹ và sư trưởng đối với chúng ta có ân đức rất lớn. Nếu quên ân đức của cha mẹ và sư trưởng, cũng không để trong tâm, quý vị nghĩ xem họ còn có bằng hữu hay không. Vào thời xưa, bằng và hữu có phân biệt. Bằng là bạn học, hữu là đồng chí hướng. Cho nên hữu thân hơn bằng, hữu là chí đồng đạo hợp. Trong suốt đời họ nhất định chăm sóc lẫn nhau, quan tâm lẫn nhau, có mối quan hệ mật thiết như vậy. Cái mối quan hệ này đều là từ trong hiếu thân, đều là từ trong hiếu đạo mở rộng ra. Nếu không có hiếu đạo thì không có lòng thương yêu của giữa bằng hữu và bằng hữu, sẽ trở thành mối quan hệ gì? Thì sẽ trở thành mối quan hệ lợi và hại trong xã hội ngày nay. Đối với ta có lợi là bạn bè, nếu đối với ta không có lợi thì trở thành người xa lạ. Vào thời xưa cũng có tình hình này, nhưng rất ít, không thấy nhiều. Trong xã hội ngày nay thì thường thấy. Cho nên người hiện nay thật là đáng thương. Chúng ta đang sống xã hội này, có mấy người thật sự quan tâm chúng ta? Có mấy người thật sự chăm sóc chúng ta? Chúng ta chú tâm mà quan sát anh em, chị em, thân nhân, quyến thuộc cũng muốn xa lánh chúng ta, huống chi là bạn bè. Trong xã hội ngày nay, sự giao dịch giữa người với người và sự giao dịch giữa quốc gia với quốc gia hầu như đều là lợi và hại, không có đạo nghĩa. Xưa kia thì nói đạo nghĩa, không nói lợi và hại. Cho nên mối quan hệ của họ duy trì được lâu dài, mối quan hệ bạn bè cũng duy trì được suốt một đời, thậm chí có thể kéo dài đến đời sau. Sự giao dịch giữa quốc gia với quốc gia cũng là như vậy. Tuy có thay đổi triều đại, nhưng sự giao dịch vẫn liên hệ từ đời này đến đời khác, bị thử quan tâm, bị thử chiếu cố, hợp tác lẫn nhau. Ngày nay gọi là cùng sống còn, cùng vẻ vang. Còn tự họ thì sao? tôn quý tự đại, vị kỷ hữu đạo. Hai câu này là nói cá nhân họ, tức là nói họ cống cao ngã mạn. Bởi vì có ngạo mạn cho nên họ mới coi thường cha mẹ. Họ nghĩ rằng sư trưởng cũng không bằng họ, sư trưởng cũng không có giỏi như họ, không có thông minh như họ, cho nên họ đối xử với sư trưởng có thái độ ngạo mạn. Trước kia tôi ở Đài Trung tu học, thầy Lý có nói cho chúng tôi nghe rất nhiều về chuyện này. Ở dưới quê hoặc ở nông thôn, cha mẹ đều hy vọng con cái đời sau có thể phát đạt, cải thiện đời sống trong gia đình. Cha mẹ làm việc cực khổ, kiếm được một ít tiền để cho con cái đi học. Lúc học tiểu học đến trung học, con cái vẫn còn biết hiếu thuận cha mẹ. Nhưng khi học đến đại học thì tâm của nó thay đổi, bởi vì nó sống ở thành thị lâu rồi thì chán chê cuộc sống nghèo nàn ở nông thôn. Bạn bè của nó cũng nhiều, không muốn cha mẹ mình gặp mặt với bạn bè của nó. Nó nghĩ rằng cha mẹ không có đi học, không có học thức. Bạn bè của nó đều có học thức, vì muốn giữ thể diện của mình cho nên không để cho cha mẹ gặp mặt với bạn bè của nó. Quý vị nghĩ xem, trong tâm của cha mẹ rất buồn. Lúc còn cái chưa đi học vẫn còn biết hiếu thuận cha mẹ, thì học thức của nó càng học càng nhiều, học thức càng ngày càng cao, thì thầy Lý có nói con mắt của nó dần dần mọc lên đến đỉnh đầu, không coi ai ra gì. Đây là nguyên nhân gì? Bây giờ chúng tôi mới hiểu rõ, vì lúc còn nhỏ đã lơ là sự giáo dục nền tảng. Khi nó lớn lên đi học, thầy giáo cũng không có giảng dạy sự giáo dục luân lý đạo đức. Hiện nay nó tiếp nhận trong trường dạy học hoàn toàn là chủ nghĩa công lợi, không có giảng dạy đạo đức. Lại còn có các bậc cha mẹ đưa con cái mình ra nước ngoài du học. Thật ra cha mẹ đã cắt đứt mối quan hệ với con cái. Con cái không còn nhận biết cha mẹ. Con cái ở nước ngoài nhiều năm không còn nghĩ đến gia đình, thậm chí đã quên lãng. Đây là đại bất hiếu. Những người như vậy còn có tiền đồ hay không? Hay sao? Những người như vậy trong xã hội có thể phát đạt hay sao? Họ không có báo ứng hay sao? Họ không tin nhân quả, họ tự tin mình rất có khả năng, họ chỉ chăm lo vợ con của mình, họ không còn chăm lo gia đình nữa. Đây là nói về thái độ ngạo mạn.